toàn thể đại chúng. Hôm nay bắt đầu nghiên cứu về trên bước đường tu phải cảnh giác các hiện tượng quấy nhiễu của ma. Chữ ma có nghĩa là quấy nhiễu thôi, chứ đừng có hiểu chữ ma là ma quỷ theo cái nghĩa thông thường mà của người thế thường thế gian người ta hiểu. Đại chúng nên nhớ rằng là quỷ là trong đạo Phật có nói nó là một đường, một loài ở trong sáu loài chúng sanh: trời, người, Atula, quỷ, súc sanh và địa ngục. Còn cái từ ma ở trong đạo Phật nó không phải là cái loại hồn ma bóng quế như người thế hiểu, mà cái người đệ tử Phật phải hiểu chữ ma là có nghĩa là khuấy nhiễu. Nó khuấy nhiễu trên con đường tu hành của mình là bằng nhiều cách và nhiều mặt. Mà một cái thứ mà khuấy nhiễu ghê gớm nhất mà trong từ thuật ngữ của đạo Phật gọi là ma vương. Ma vương là cái loại ma khuấy nhiễu hạng nhất, chứ không phải nó là vua. Và do vậy cho nên là tất cả những cái người đến cái người tu á mà bị mà các bà các cô mà dính vào dính dấp vào á, người ta gọi là bị ma vương, là vì á cái ma vương này nó khuấy nhiễu tàn bạo hơn tất cả các thứ khuấy nhiễu khác. Chữ vương có nghĩa là hạng nhất á, là đứng đầu, cũng giống như là vua là đứng đầu trong triều đình, đây gọi là ma vương. Còn các cái thứ ma, phiền não ma khác thì nó là ma ma thường thôi, chứ không có sợ ma đâu, đừng có sợ ma. Người nào sợ ma là chưa phải là đệ tử chánh thống của Đức Phật đó nha. Và trong nhà trong cửa mà có thân nhân qua đời, ông bà cha mẹ từ trần quá cố đó cũng không được sợ. Sợ là chưa phải đệ tử chánh thống của Phật, là bởi vì theo nguyên tắc chân của đạo Phật, chân lý chân mà Phật dạy, thì là cái người nào có qua đời rồi đó là cái quy luật tất yếu tất nhiên, và cái thần thức của người đó sẽ thọ sanh trong sáu đạo. Tùy theo cái phương thức thì ăn ở của người đó thiện nhiều hay là ác nhiều mà nó luân hồi để sanh trong sáu đạo, chứ không có ở nhà để mà nhắc mà dọa mà hù mà phấy nhiễu gì con cháu thân nhân đâu. Cho nên người nào mà sợ cái đó là không phải là đệ tử chính thống của Phật đó, chết rồi là dứt khoát là phải đi, nôm na là ta gọi là đi đầu thai. Còn đúng ra cái chữ của đạo Phật là thọ sanh một kiếp khác, và dứt khoát là phải thọ sanh. Cho nên là cái sợ ma mà như cái nghĩa thông thường là đừng có sợ. Bây giờ nói vấn đề ma nè. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng và ông A Nan rằng: các ông là hàng thanh văn viên đã hồi tâm hướng thượng về vô thượng diệu giác Bồ Đề, Như Lai đã chỉ dạy cho các ông về pháp tu chân chính, nhưng các ông còn chưa biết hết những ma sự phức tạp trong lúc tu chuyển quán và thiền na. Chuyển quán thiền na cũng tức là các vị nghe kinh viên giác đó, Samatha, Tama Bát Đề và thiền na. Samatha là chữ dịch có nghĩa là tiếng Trung Hoa, nó là dịch chữ Trung Hoa là chữ, tức là có nghĩa là chặn đứng tất cả vọng tưởng lại cho nó phát sinh nữa. Chữ quán là tập trung tư tưởng vào một cái đối tượng để mình quán. Nhưng mà nói tới các cái thứ chỉ quán này thì tôi xin nhắc lại chúng theo cái chỗ tâm đắc của tôi thì không có nên quán tưởng các cái thứ đối tượng như là quán tưởng hình tượng Phật, Bồ Tát hay là quán tưởng cảnh giới đẹp đẽ của chư Phật. Quán tưởng cái cách đó đó thì nó cũng trụ cái tâm của mình được đó, nhưng mà sau đó nếu mà mình giải không được, mình quá giải không được, nó trở thành một cái mối nguy hiểm thật sự cho cuộc sống của đời. Cho nên về Samatha Samabaddha tức là chỉ quán là theo tôi á, là quán vạn pháp duyên sanh như quyển là tốt nhất. Không bao giờ các vị có cái chỗ nào để lầm lạc được. Còn như là nói xin nói đến được cái ý đó, khi mà nhận thức được rằng giả pháp duyên sanh như quyển, mà như quyển tức là vạn pháp không có thật, mà nhận thật như vậy bằng cái nhận thức của chính mình đó, thì các vị sẽ cởi mở tất cả những cái tham vọng ở trên thế gian này. Các vị tỉnh sốc sống trong nhà cửa, trong tiện nghi, nhưng mà cái tâm hồn các vị nhẹ đối với những cái tiện nghi vật chất dữ lắm. Mà nếu các vị mà tinh tấn dũng mãnh hơn nữa là coi thường nó một cách hết sức là coi thường, thế là các vị nhẹ vô cùng vô tận. Trong đó kể cả thân nhân, người thân, người xa đều là cũng đều như quyển cả. Bản thân mình cũng như quyển, huống chi là người thân, người xa. Bản thân mình và người thân, người xa còn như quyển, huống chi là những vật chất ngoại cảnh mà còn có thiệt gì. Khi mà thấy rõ như vậy rồi là tự tâm hồn của các vị là nó cởi mở tất cả những cái ưu tư, cái phiền muộn, cái mọi cái nguyên nhân mà gây đau khổ trong lòng, có thể nó giảm nhẹ từng phần trăm nó tiết lên nào ào mà không có chỗ lạ, không có lầm lạc gì được hết. Còn quán các thứ khác, tôi nói ví dụ như quán thân bất tịnh đi, quán thân người bất tịnh là toàn là cấu tạo lại bằng vật nhơ để cho mình chấn cái thân mình, chấn thân người á, cái đó xin lỗi à. Phật dạy chứ không phải là lời của ai nhé. Nhưng mà tôi thì cái niệm bản thân là theo tôi là cái đó không hay. Không hay đối với con người của tôi. Nên tôi trình bày cái chỗ ưu khuyết của nó. Là có như là quán thân bất tịnh rất là khó. Nhưng mà hồi Phật tại thế cũng có những vị mà quán được. Ra nhìn những cái tử thi hình là suối nát một lửa và những sắc chất của người ta thấy đang bất tịnh mà. Khi mà nhìn bất tịnh rồi nó sanh ra bi quan. Bi quan ê chề và khinh thường cho tới cái nỗi là mướn người ta giết mình. Nhiều vị quán thành công với quán bất tịnh là mướn người ta giết mình cho của cải, cho tất cả cái gì mình có, cho hết để mướn người ta giết mình. Cho nên Phật mới cấm cái giới là không được giết người, kể cả tự sát hay là mượn người ta giết mình hay là tự mình giết mình đều mang tội sát sanh, là do cái chỗ đó. Cho nên cái quán đó cũng thành công là nó cột tâm với ý mã của mình được, nó làm cho mình bất như đam mê cái trần tục duyên cảnh bên ngoài có. Nhưng mà nếu không khéo thì đi tới cái chỗ bi quan cực độ là tự hủy mình. À, còn các cái mà ví dụ như là quán cảnh giới đẹp đẽ của chư Phật mười phương, trong đó có pháp môn tịnh độ là cái kinh mà 16 phép quán, mà quán bảo lầu, bảo thọ, bảo trì, quán đất, quán nước, quán tượng Phật Di Đà, quán tượng Bồ Tát, quán tượng Thế Chí, vân vân. Cái kinh đó thì chính là cái tu mà trường học là tu học đầu tiên. Nhưng mà khi mà trải qua thời gian tu hành lâu dài rồi là tôi rất sợ chuyện đó. Là vì cái quán nó không khéo, là nó sinh đam mê những hình tượng, những cảnh giới ở trong đó, là nó làm cho mình điên mà mình không ai biết. Cho nên vấn đề là Samatha Tama Bát Đề và Thiền Na này, thì tôi gần cuối cuộc đời rồi, mà bây giờ có thể nói rằng là tôi đi lần lên cái dốc cao đó mà một cách nhẹ nhàng đó nha. Nghĩa là coi những dốc cao, cái đỉnh cao đó tôi đi lần lên nhẹ nhàng đó. Từ đây tới vài năm nữa là làm xong nhiệm vụ mà mình đã nguyện với lòng mình, với giáo hội, với các hàng đệ tử là đi lên con dốc đó. Thấy rõ vô cùng vạn pháp hay không? Dương thân như quyển rõ quá. Mà hễ mà là thành tựu được cái quán đó rồi là các vị tự nhẹ nhàng thôi, mà không có làm lạc được. Tự mình không ham mê vật chất, tự mình không khơ ham mê cả bản thân mình. Sống là sống, nhưng mà thật sự không có đam mê bản thân. Thân mình mà cũng còn chưa đam mê thì thân người khác thì cũng chẳng có gì đam mê. Và đã thấy được giảng pháp duyên sinh quyển thì trong đó có thân mình, thân người và thân và tất cả sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Mà đi con đường đó là các vị không có chỗ lầm lạc. Còn nói cái dù ấm này là do người ta tu Samatha Tama Bát Đề Thiền Na lầm lạc mới có ra Phật bây giờ cái dù ấm này. Chứ còn mà quán giả pháp ra không mà như thân như quyển là khỏi cần học của ma này. Cho nên bây giờ là tôi đọc hết cái này, cái tài liệu này là đọc đâu rõ đó là không có gì khó lắm. Nhưng mà tôi mong đại chúng để ý mà đọc hoặc là nghe. Nếu mà tu quán bằng cái cách mà cái kiểu của Bồ Tát quán với âm đấy, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giác không, câu đó thôi, hành thực hành cho sâu sắc, phân tích tinh tường tư duy cho chắc chắn để mà tôi thấy được rằng là ngũ uẩn giác không. Mà hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ này đều là nói pháp nó như thở hình thành từ ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn mà thấy cho được cái tính chất giai không của nó rồi thì coi như là giải pháp giai không. Mà giải pháp giai không thì độ nhất thiết của ích tất cả tai họa, nguyên nhân của tai họa không có điều kiện để phát sinh thì làm sao có khổ đau được, có thể làm gì nữa mà phải học ngũ ấm này chứ. Trên cái chỗ đó tôi tâm đắc quá sâu sắc. Mà thật sự mà nói là cỡ tuổi này rồi nhìn rất là kỹ, không hề sai. Cũng đã không có gì hết. Thế sự kỳ phân xứ chứ hoàng lương mật. Việc đời nó như cuộc cờ, chia nó ra rồi đánh cờ, hướng chơi, tấn công qua, tấn công lại. Được, mất, hơn thua. Hồi đầu thủy ngạn nguyễn thiên bối diện xúc đạp quá, người nào ức hoài đầu thì mới là trở về bờ được, còn bằng không nó đi mãi trong cái biển khổ mênh mông thôi. Nghiệp duyên bình hợp nghiêng nghiêng bạch phát thôi. Cái nghiệp duyên mà nó hợp lại này nó giống như bèo nó hợp lại, bèo giặt ra rồi hợp lại. Mỗi năm á, cái đầu tóc bạc đó là nó thôi thúc cái tiến trình mà đi tới cái chỗ già, chỗ chết của mình. Nó rõ ràng vô cùng, nghiêng nghiêng bạch phát thôi, đối diện tức không. Câu chữ đối diện tức không hay lắm. Khi mà nhìn thẳng vào cuộc đời rồi, hoảnh lại sau lưng, còn được cái gì chứ? Còn có cái chữ không mà. Cho nên là học nhiều chứ còn nhớ mấy câu à. Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông mà căn đất phù sanh tổng thị không. Nhìn hết cả bốn phía đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, nhìn hết trong cõi phù sanh này cuối cùng là tổng thị không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu tại kỳ trung. Trời là ai? Còn gì đối với mình? Trời cũng không, đất cũng không, người sanh trong cõi phạm trăm năm nó mờ mờ ảo ảo, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, cái quay cũng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Ông Như Hồng với Gia Thiều nói như thế, con người ta đời sống con người coi như là có cái quay, có cái cốt quay nó bút, nó quay về cho nó bút đâu, rớt đâu hay đó. Đó là nó nói định mệnh đó mà, mệnh số mình đó mà. Nó quay là cái nó bút văn đâu rồi hay đó, giống như cốt cái lúa, sai rồi thì lúa nó muốn văn đâu văn, chứ hụt lúa không có chủ động được. Thằng Nguyễn Gia Thiều nó cái quay bút sẵn trên trời, mờ mờ nhắn ảnh như người đi đêm, nó muốn quay đâu nó quay. Nó lấp vào chỗ khổ, chỗ vui, chỗ là hạnh phúc, chỗ khổ đau, chỗ thì là nghèo, chỗ giàu gì đó, đều là không có tự mình. Thành ra rồi thì nhân sinh ý ứ tại thì trung người sanh trong cái vũ trụ này nó ảo ảo mờ mờ, không có tự mình định đoạt số mặt mình. Cho nên tổ quy lân là khi con người chết rồi là tiền lộ mang mang chỉ tư hà giảng và tùng tư thủy tướng quá lâm khắc quật tỉnh hề vi. Cái đường trước của mình nó mờ mình, rồi mình không biết mình đi đâu. Nếu mình không có tu hành mà không có định hướng là tu tập trong đời sống là mình không biết mình đi đâu. Cho nên sợ sạch chi giúp. Nhưng mà nếu mình có tu thì mình có thể biết được cái định hướng đó. Nhất sanh hữu hiểu tại thì trong nghĩa là cách con người mà mờ mịt mịt trong đó mình không có tự chủ. Thế giả không tử giả không quỳnh tiền lỗ thuận bất thương hùng kim giả không ngân giả không tử hậu hà tàn tải thủ công chồng không vợ không con không khi đi trên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt được ai cả vàng không bạc cũng không khi chết rồi chỉ hai bàn tay không. Mấy cái đoạn nó hay lắm, là nó quán giảng pháp giải thông mà chuyên sanh như quyển là tuyệt vời, là chân lý vô thượng mà không có bị sai lầm. Còn quán cái khác là nhiều môn quán lắm, nhưng mà quán có thể bị lạc thì bị lầm, mà bị lầm bị lạc thì cấp mắt ra trong những cảnh mà ta thích học đây đó là ta có thể điên thật đó, điên mà mình nói mình chứng. Nhưng mà người bên ngoài người ta lo thuốc tham muốn chết rồi đưa vô chợ quán đi những cái diện viên quà, mà mình thì cứ nói mình chết, chết là ở chỗ đó. Cho nên này đọc đây là đã chúng ta ý là mục đích là đọc để mà cho biết trước những người tu Samatha Tama Bát Đề thì na mà không khéo thì nó có thể lầm lạc như trong đây diễn tả. Như Lai đã chỉ dạy cho các ông pháp tu hành chánh quán chân chánh, nhưng các ông còn chưa biết những ma sự phức tạp trong lúc tu chỉ quán vật hiện na. Nếu cảnh ma hiện ra mà không biết thì chẳng những tu tập không đúng mà còn rơi vào tà kiến. Khi đã rơi vào tà kiến thì sẽ bị ngũ ấm ma, thiên ma hoặc quỷ thần lưu mị vọng lượng khuấy nhiễu mà không biết, làm cho là hiện tượng chứng đắc của mình. Y tâm nghĩa là Đức Phật đã biết trước và nói trước y tâm. Nhưng ba quỷ thần liên bị động lượng nó hiện đến nó khuấy phá mà mình không biết là cho là mình chứng đắc. Thế thì chẳng khác nào nhẫn giặc làm con, tai hại không lường trước được. Bọn vô văn tỳ khưu như là hoặc có một con tên gì hả? Không, cái ông mà phá hoại với cớm cả thiện tinh thì kêu vô văn thì kêu là trông giống lên giống vô văn thì kêu thiện tinh thì kêu nè tu tới tứ thiện nghe không. Thì ông Phật rồi đó, phải nói rằng Phật là Phật rõ ràng, Phật là vô thượng giác rõ ràng. Chứ nếu mà bình thường không phải là vô thượng giác là nổi cái nhóm vô văn thì kêu thiện tinh thì kêu thì nó quỷ là Phật nghĩa là khổ đau tràn ngập thì làm sao mà thành Phật được, nhưng mà nó quậy là cứ quậy ra, còn Phật là cứ Phật. chỗ này là thấy vô cùng vô tận. Mà sở dĩ mà Phật làm được như vậy là vì sao? Là vì Phật thương, phải là thương tất cả mọi người mới được. Con mình cũng phải thương nó như mọi người khác. Cho nên hãy nói đúng thì thương như mọi người khác, mà giáo hóa để cho nó trở thành cái người có hạnh phúc, an vui ở thế gian. Người nó có tự tại, sinh an, nó về bậc xuất thế. Và cái đỉnh cao của nó là Bồ Đề Niết Bàn. Đó là cái lý tưởng của Phật ra đời để làm việc đó đối với tất cả mọi người. Nhưng mà nếu mà thằng con ruột thật sự mà mày không chấp nhận con đường đạo đức của ta, thì mày cũng như tất cả mọi người khác, không được hưởng một cái quyền lợi gì riêng tư cả. Do vậy cho nên mọi người trên thế gian này, có những người cung phụng kính quý Như Lai Thế Tôn tu hành được giải thoát, cũng có những người thử tán Như Lai tàn tệ. Mà nếu mày là con của ta ha, mà mày mà có nghịch của ta đi nữa, thì mày cũng như những cái người mà nó từng thủy bán Như Lai tàn tệ kia, chứ chẳng có gì khác không. Mà Như Lai thì cho biết rằng Như Lai có ba điều làm được, mà ba điều làm không được. Mà trong cái điều làm không được đó là không thể diệt trừ cái định nghĩa tích thích cho mày được. Cho nên mày cứ như những người đã từng thủy bán Như Lai. Trời ơi, đức trời của Đức Phật. Cho nên không thể có đau sót. Bởi vì đau sót sao được? Chúng sanh đâu phải là có một thằng thứ đó, mà thằng đó là thằng con của mình, là mình đau sót thì làm sao gọi là Như Lai? Mà còn nhiều người cũng như vậy. Cho nên cứ giáo hóa từ từ, mà được không được thì cứ để nó như vậy, rồi từ từ sau này rồi nó cũng tiến lên được thôi. Rồi cái chỗ nghiên cứu chỗ nó mới thấy Như Lai là vô thượng chánh đẳng chánh giác rõ. Mà trả lời Như Lai không sao, không có người nói mà đau khổ nha. À, còn bà con ba đây nhiều khi là con mà con nên thì là hơi vừa lòng đẹp ý quá, mừng vui lắm. Bởi vì con mình nên mà trong đó có đứa con mình hư là nó đau khổ ghê lắm. Là tại vì sao vậy? Là vì mình chỉ thương con mình thôi, chứ mình không thể thương toàn thể nhân loại giống như thương con mình. Vì vậy mà con mình nên là mình vui quá chừng, đi đâu cũng khoe đó. Mà con mình hư thì cũng đau khổ vô cùng, đi đâu cũng giấu nhẹm hết. Ở nhà thế gian có cái lạ, con mình hư là đau khổ là giấu nhẹm hết à. Nhưng mà giấu nhẹm đâu phải là gì giấu nhẹm mà nó tốt được đâu. Vậy mà giấu nhẹm hết, giấu nhẹm để mà đau khổ riêng mình thôi. Còn Như Lai thì không vậy. Như Lai thương con bằng như thương tất cả mọi người. Do vậy mà cho nên nó hư hết sức nên đọa vào cái bằng nhất thiên đệ mà Như Lai vẫn bình thản, cứ dạy là dạy, độ chúng sinh là độ, còn nó là một ở trong cái loại nhất thiên đệ như những người nhất thiên đệ á. Cái chỗ đó là ta phải học tập đó nha, học tập chỗ đó đó, học dữ lắm cái chỗ đó mới được đó, phải tập thiết là chính chắn đó, đừng có giả dột mà coi có kẻ thân có người thơ. Chứ Như Lai đâu phải không bị quậy đâu, là bị quậy dữ đó chứ. Quảng vô lăng tỳ khưu đắc định tứ thiền đó nha. Nói là kính thấp, đến khi phước báo chi thiên hết, khi tướng hiện ra rốt cuộc vẫn thọ luân hồi, vẫn xa vào địa ngục. Tứ thiền là cái thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Tu đã tới là cho bằng xả hết, nghĩa là coi như là cái phần samatha nó thành công rồi đó, nghĩa là ngăn nhất chỉ tất cả những cái vọng tưởng bình thường như người thường rồi. Nhưng mà có cái là tu tứ thiền này là quán á,
cái quán của họ là họ quán này là họ đem cái tâm mà họ cột vào cái chỗ cái bằng là phi tưởng chứ phi tưởng chứ, tức là họ dùng ý họ diệt hết những cái hiểu biết, thấy nghe gửi đến chúng biết của ý thức để cho nó trở thành như là không còn tư tưởng nữa. Mà theo lý luận của Phật giáo, nếu mà không còn tư tưởng nữa, vậy thì những cái tượng của đá, của đất, của đồng, của gỗ, của các thứ tượng y như hình người mà không còn tư tưởng nữa thì nó có được cái gì đâu. Cho nên cái vấn đề trong đạo Phật là phải bồi dưỡng trí tuệ và phát huy trí tuệ đưa đến cái đỉnh cao để mà nhận thức đúng chân lý, và sống theo chân lý, và sống hợp chân lý, và tùy thuận chân lý mà sống, chứ không phải là cố việc tư tưởng đâu. Mà cái tu về cái định tứ thiền này là xả, mà chỉ còn cái một cái niệm mà vất bằng, cho nên là cái trí tuệ nó chưa phát sanh. Định thì cao đấy nhưng mà tuệ chưa phát sanh. Vì tuệ chưa phát sanh cho nên khi mà rời định rồi thì có thể sống sai phạm đối với chân lý, mà không đúng chân lý tất nhiên là có thể nó đọa trở lại luân hồi luân sáng não như bình thường. Cho nên tôi xin nhắc lại chúng đệ tử Phật cố gắng mà bồi dưỡng trí tuệ là quan trọng hơn hết. Còn các cái môn khác tu tập để giữ gìn làm thế nào cho thân khẩu ý nó được, đừng có xa vào những cái điều ác, cỡ đó là được rồi, gọi là chưa ác mà phát à. Đừng có cho nó xa vào những cái điều ác, nghĩ ác, nói ác và làm ác. Ngoài ra là bồi dưỡng trí tuệ, chứ không có huấn luyện luyện một cái gì khác, không có cầu cái gì khác, không mong cái gì khác, mà chỉ cần ngăn dứt thân miệng ý cho đừng xa vào, xa vào những điều ác, rồi thì bồi dưỡng trí tuệ để mà nhận thức chân lý. Nhận thức chân lý mà đúng rồi thì cứ sống ra chân lý, tùy thuận chân lý thôi, rồi nó sẽ thành, nó sẽ tiến lên, tiến lên, mà nói tiến lên vậy thôi, chứ thực ra không có tiến gì hết, bởi vì mình là Phật rồi, mình là Phật, vốn sẵn là Phật rồi, chẳng qua là mình sống đúng chân lý là phiền não vô minh nó không bám mình vào được, không bám vào mình được nữa. Thì từ từ thì não vô minh nó tụt xuống thì là cái thân vàng ngọc của mình nó tự nó hiển lộ ra. Còn hiện giờ mà mình mà bị gọi là phàm phu chúng sanh này là cái thân này cũng là vốn là vàng là ngọc, nhưng mà bị lông rêu ngoài nó phủ phủ vậy thôi. Còn cái mình sống theo sống đúng cái mật chân lý thì lông rêu là tự nó rơi nó tụt xuống, rồi cái thân vàng ngọc bên trong nó hiển lộ ra. Cho nên nói chứng thì thật là đừng có ham chứng. Người nào ham chứng là hoàn toàn là sai lạc, không phải là đệ tử Phật đâu, có chứng gì đâu nữa. Mình là Phật rồi nè, tại vì Phật cái hiển lộ là tại vì lông rêu nó phủ bên ngoài quá nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp. Giờ đây các ông hãy chín chắn lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn đầy giác ngộ sáng suốt diễm màu, cùng với chư Phật trong mười phương không ai không khác. Câu đó phải học cho kỹ, chứ đừng có đòi hỏi đọc nhiều sách nhiều kinh gì nữa hết trơn. 12 loại chúng sanh là cái loại sanh bằng thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều là có cái tính giác ngộ sáng suốt tròn đầy bằng với mười phương chư Phật. Câu đó là câu của đạo Phật, khiếp đảm đó, bằng với chư Phật hết rồi. Phải xác định câu đó cái đã. Thai sanh, noãn sanh này là theo mình tính nha, thấp sanh là cái loài thủy tộc đó, là đến chỗ ướt nước á, quá sanh là có những cái loài miếng quá sanh ra, hữu sắc vô sắc có những loài vô sắc,
Cô rất là chẳng hạn như là cái loại mà quỷ thần ở trong cái thế giới đó là mình đâu có thấy. Câu đó đó, 12 loại chúng sanh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn này giác ngộ sáng suốt màu nhiệm cùng với chư Phật trong mười phương không ai không khác. Chỉ vì vọng tưởng mà các ông mê chân lý, hình có sự lỗi lầm, khi ái nó phát sinh ra. Do vọng tưởng mà thành ra khi ái nó phát sinh ra, để thành ra gọi là phàm phu, gọi là người tội lỗi, chia ra thành sáu đường, thành ra tứ thánh lục hàm, là dựa vào các thiện nhiều, thiện bậc thượng, thiện bậc trung, thiện bậc hạ, ác bậc thượng, ác bậc trung, ác bậc hạ, chia nó ra là thành ra là mười cái nẻo, gọi là tứ thánh lục hàm. Mà cái ví dụ mà tôi nói bên họ, một viên ngọc kim cương thật sự không có màu gì cả, tùy theo cái chỗ đứng khác nhau, mười người đứng mười góc mà thấy ngọc kim cương có mười màu, ai nói cũng đều trúng. Nhưng mà cái lạch ngọc kim cương không phải có mười màu như vậy, do chỗ đứng mà thấy. Tất cả 12 loại chúng sanh tâm thể giống bình đẳng trong suốt như ngọc kim cương vậy. Mà tại vì cái thiện cái ác có chia là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ khác nhau, mà thành ra gọi là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời Trời, người A-tu-la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh khác nhau, là tại vì cái si ái, cái tội lỗi, cái nghiệp chướng, cái phước đức, cái trí tuệ nhiều hay ít, mà nói nó có từng loại chúng sanh đó. Cái gì thật là cái bản chất của 12 loại chúng sanh giống y nhau như một viên ngọc kim cương. Dầu thấy mười cạnh có mười màu, mà thì thật là bản chất của kim cương y nhau một thứ. Chỗ này là giáo lý sâu đó, học không nổi cái này thì đừng có học thật mất công. Trong lúc các ông tu thiền định thể nhập tam ma đề, tâm được thông suốt học với các vị La Hán Bồ Tát và chư Phật trong mười phương, làm cho tất cả ma vương quỷ thần thiên ma đều thấy cái chỗ ở của mình vô cớ chuyển rung như sụp đổ. Vì vậy các thiên ma quỷ thần ly mị vọng lượng yêu quái ác tinh đến mà phấy nhiễu. Vì đây là cũng là nói theo tâm lý thông thường là một hình thức cạnh tranh môn đồ đệ tử vậy. Người mà tu hành mà cái tâm thanh tịnh rồi thì là các cái loại thiên ma ác ma ly mị vọng lượng này nó thấy rằng là cái thế giới của nó coi như là sẽ bị mất người. Hồi cách đây 30-40 năm mà cái quỷ này nó nói gì tôi không biết. Thật sự là tôi chưa biết con quỷ này nó học cái kinh điển gì. Mà lúc nọ tôi giảng kinh Bát Nhã cho các Phật tử thì, rồi tới trình mà nó quậy, nó hành hạ một cái ông học trò trong đó. Rồi tới trình mà mấy nó hòa hành hạ một học trò bị bệnh, rồi mấy ông nó khinh miệt mấy ông học trò, mấy ông tăng học tăng đó. Mấy ông nọ giận quá mới đem lên chùa tụng kinh, tụng kinh, tụng Lăng Nghiêm Đại Bi, tụng cả mấy chục người tụng. Cái nó phát lên nó đau đầu, nó nhức đầu, nó la quá trình quá đội. Cái thì học trò kêu tôi tới, tới thì tôi cũng tới, rồi tôi cũng sợ nó hơi, ban đầu cũng ngán nó lắm, không biết nó có xử mình nó nói gì không. Tới rồi cái sao nó hên nha, mình cũng nói hên thôi chứ mình biết sao. Nó là hoài là đứng bụng trật ơi, cứu con đứng bụng trật. Chờ tôi bụng đứng bụng trật ha, tôi thấy hơi nở khổ yên tâm ha. Bắt đầu tấn công, tấn công mới hỏi, hỏi sao tên họ làm cái gì là ai ai, nó bắt đầu khai. Rồi tôi mới hỏi tại sao mà lại ở chùa không tu hành, lại làm cái chuyện mà phải quá tôi tăng chứng gì kia vậy. Nó nói mấy ông này tu gì, mấy ông này nhổ cỏ bên ngoài chứ mà cái tâm mấy ông không nhổ. Mấy ông tăng còn giận dữ nữa, giận dữ nữa. mà nó giật luôn một ông, mà nó giật năm sáu ông mới giật lại cái ông bệnh. Thế là tôi vụ tôi hỏi lần biết rồi khai mấy nước bổn tịch giảng kinh Bát Nhã để lôi kéo môn đạo thì con cũng vô đây, con cũng quậy để lôi kéo môn đạo thì con sẽ không mất hết sao. Nó nói cầu sinh dần như thế, nó cũng lôi kéo môn đạo vậy, nó giống như cái trình nói, nó phải tìm cách nó quậy, nó phá, làm cho tu hành cho xáo trộn, cho tan nát, cho rã rời, cho không còn chánh niệm được, là cái cách nó lôi kéo môn đạo. Trong khi nó nói tôi giảng Bát Nhã để lôi kéo bổn đạo đi về đường chánh thì nó phải lôi kéo về con đường của nó. Nghe cũng ấn, sợ luôn á. Cuối cùng rồi thì tôi bảo nó thôi thì quy tâm bảo, ban đầu nó cũng không chịu, nhưng mà không chịu là nó đòi cho nó đi. Thì tôi lại nói phải quy tâm bảo nên quy tâm bảo đi, mà không cho đi thì thịt mình đâu có bổ hết vậy. Không cho nó đi thì nó cứ nó mệt vô cùng mà nó không đi được. Sau đó nó chịu thua, bắt đầu là kêu làm lễ quy. Thì tôi mới nói theo cái quy tâm bảo thường, đặt cho nó pháp danh rồi mình tôi nó nhưng mà nó nghe nó biết thôi. Rồi cuối cùng rồi thì xong rồi là cho phép đi, là nó đi em ra thì cái ông hợp tăng nọ khỏe như bình thường, hết mệt hết khổ rồi. Rồi từ từ mình trị thuốc nó hết. Thế thì là cái vụ mà ma dương quỷ dương này nó lôi kéo đó. Thì cái chuyện đó Phật nói, chứ còn tôi thì tôi chỉ trường hợp vậy là tôi cũng kiểu nói vậy thôi, chứ mình có biết mình có bùa phép gì thiên nhiên đâu mà nó kéo vậy đó. Nó vẫn được phải lôi kéo, mà nó nói một câu mới là kỳ cục. Nó nói rằng là ở cái chùa tăng này toàn là quỷ nữ không, quỷ nữ vô chùa tăng này nè để là quậy phá lôi kéo mấy ông này. Vậy tôi còn hỏi mấy quỷ nam ở đâu, nó nói mấy quỷ nam đi vô mấy chùa đi. Trời đất ơi, nó nói tôi nghe là mà có bổn đạo nghe cả mười mấy người chứ không phải mình tôi đó nha. Quỷ nam vô chùa đi, quỷ nữ vô chùa tăng quậy. Thì tôi hỏi nó muốn ăn gì không, phải cho ăn. Nó nói con mà muốn ăn con làm gì, cái chuyện giá gì là có đồ ăn rồi, cần gì. Nó nói vô đây là cốt là quậy, không cho tu hành mấy ông này chứ không phải là đòi ăn, nói khổ gì hết. Chừng mà mắt nó quy rồi đó thì nó mới chịu là ăn chay. Tôi nói phải cho ăn chay nha, chứ còn cái đòi mà ăn kiểu mà là cồ rồi con gỏi thì kia là không có. Lúc bây giờ nó cũng chịu. Bữa sau cho ăn rồi, cúng cho ăn rồi, nó nói tôi ngồi đó tôi giấy cúng không phải ok rồi nó nói ăn. Mà tôi vừa bỏ đi thì là bữa sau nó quậy lên tận nữa, nó quậy cho ông đau lên tận nữa. Hỏi vì sao mà hôm qua là đã hứa với thầy quy rồi mà sao là còn má nữa. Nó nói hôm qua là nước bổn trực cho con ăn là con ăn mới có được con chút là ba con quỷ kia nó lại bây giờ nặng hết. Nó nói là cái con này nó quy với thầy nó rồi, bây giờ mình phải tấn công nó. Ghê chưa, nó thiệt hạ cái con quỷ quy nó dành nó ăn. Xong rồi á thì tôi hỏi vì sao mà lại còn phá người ta nữa. Nó nói bị mấy ông xung quanh nè, mấy ông thầy xung quanh bị quán nó, bị nó sạch sẽ đó, rồi ngạo nghễ đủ thứ xấu xa, chữ mạ lị nó nữa, cho nên nó làm lại để chứng tỏ rằng nó có mặt ở đây chứ không phải không có. Thế là tôi phải khuyên nó một lần thứ hai mới hết bệnh được đó nha. Cái đó là cái rõ ràng là trong đó có mấy chục bổn đạo, hay là trong cái buổi trưa để tôi làm việc đó, chứ không có tự mà mình đặt ra hành chi. Mà nó đúng ra khi mà nó hoành hành vậy ra tôi cũng sợ chứ, mình biết nó nói mình gì đấy. Cho nên cái chuyện mà ở đây nói là ma quái mà nó rung động đó, nó dành bổn đạo cạnh tranh ra, điều này là điều bản thân tôi chứng ngộ rồi đó, nghĩa là chứng thực ở trong cái hoàn cảnh này. Các bọn ma tuy có giận dữ nhưng chúng chỉ là bọn cần lao tâm ác. Cái tâm của các ông mà trong sáng trong các ông ở trong cái diệu giác tịnh minh thì sự quý tha đó cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, như đánh hư không, không hại được người tu hành chánh pháp. Khi nào chúng quý tha được là do người chủ ngũ ấm nội tâm sai lầm thì khách ma bên ngoài mới nhiễu hại được. Ví như binh phù tướng ấn tự sức bãi xuất lột hết rồi thì cái hiệu lệnh của vị tể tướng chẳng ai nể sợ nữa. Thì ý nói rằng là mặc dù ma nó phá nhưng mà cái người mà vững tâm mà chánh niệm thì nó cũng không phá được. Còn cái người mà cái tâm không vững, không chánh niệm thì nó mới phá được. Vì vậy cho nên là đại chúng để ý, tôi nói nhiều khi có bà con này ở trong hoàn cảnh đó, người ta đâu có tự muốn vậy, nhưng mà tại cái phước báo nó mỏng, cái nghiệp lực nó dày, phước nó mỏng, cho nên là có người bị ma dựa này kia, thì thậm chí là làm cốt, làm xác rồi này kia, nói tương ứng này kia đó ha. Là cái đó là do cái phước của mình nó mỏng đó. Chứ người mà phước đức mà trí tuệ sâu dày là không bao giờ có ma nó rớ được đâu. Nó dùng con mắt mà nó nhìn còn không dám mà. Hồi đó đó con ma nó nói đó, nó nói mỗi bữa là ngòa tăng chúng tụng kinh đều đều đó là nó vô trong chánh điện nó ngồi. Rồi tôi hỏi là còn cái những cái bữa mà là tôi đi tụng kinh đó thì là có vô đây nghe kinh đông mầm sao không tu hành với người ta. Nó nói là khi mà Đức Bổn Tịnh đi tụng kinh là con không lại gần được đâu, con ở ngoài gốc cây vú sữa trước kia, tức là cách xa cỡ 20 thước, còn trong chánh điện nó vô không được. Còn cái người mà như đại chúng đó là nó vô nó chỉ ngồi chốc cái bên gần cái chỗ cái chuông nó hỏi sao kỳ vậy, nó nói nghĩa là nó ngồi đó là bình thường, còn như con lại đó là nó nhìn không được, nó lại gần nó nhìn không thấy không biết đó, không dám lại. Thì nó nói vậy hay vậy chứ không phải là tôi khoe nhá, nhớ kỹ. Tôi mừng muốn chết cho ông có khoe cái gì trời chứ. Nghĩa là không dám lại gần để nhìn. Thế đó là mình cũng để ý cái thuốc mỏng thì ma quái quỷ thần này kia nó mới có thể nó gần gũi, nó dựa nó phá cái người một phút nứt mà lớn thì nó không có sao hết. À, Phật bảo này á Nan, trong lúc người tu hành tỉnh tọa chỉ thức vọng niệm, vọng niệm lắng thì cái tâm ly niệm nó được sáng ra. Lúc bây giờ động tĩnh không tương can, sự nhớ quên dường như một, đó là lúc sắp đi sâu vào chánh quán. Đây là nói cái người chuyên tu nè, phát cái tâm dũng mãnh tu nè. Cái trạng thái yên tĩnh của tâm làm cho hành giả giống như là người mắt đỏ trong cái chỗ tối tâm, cứ hiểu biết được tâm tĩnh nhưng mà cái tâm chưa phát ra trí tuệ sáng suốt. Đó là cái hiện tướng thuộc về phạm vi của sắc ốc. Đây là nói về ngũ ấm mà sắc thọ tưởng hành thức nó cấu tạo lại thành ra vũ trụ vạn hữu ở bên ngoài, thành ra cái vũ trụ nhân sanh toàn bộ, cả vũ trụ và nhân sanh đều nằm ở trong ngũ ấm hết. Cái từ ngũ ấm mà diễn đạt ra nó thành vũ trụ và nhân sanh. Đó là nói cái phần lớn, cái phần tổng quát của vũ trụ nhân sanh. Còn nói hẹp lại thì nhân thân này là cái tiểu vũ trụ. Vì vậy cho nên là cái thân này cũng gọi là thân ngũ ấm. Nó cũng tích lũy bởi, nó kết hợp bởi là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái thứ đó nó hợp lại thành cái thân này, cho nên thân này cũng gọi là thân ngũ ấm.
Còn cái vũ trụ và nhân sinh bên ngoài đó cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà nó tổ hợp lại nó thành ra vũ trụ và nhân sinh. Xuân hạ thu đông và các cái tiết, mỗi mùa có hai tiết, để người ta hút thuốc từng mùa, gia giảm từng đầu tháng của từng mùa và từng thời tiết. Bởi vì cái thân của con người này là một cái tiểu vũ trụ, vì vậy cho nên thời tiết bên ngoài nó biến chuyển thế nào thì thân con người nó cũng, thành ra là trên cái bước đường tu hành đó thì thật sự là nó sẽ gặp gỡ những cái chuyện mà bằng lòng vừa ý, cũng như những chuyện bất mãn sai lầm ở trong thân này. Nhưng mà bây giờ đây người ta chia ra có cái nào mà cái sai lầm nào thuộc về sắc ấm, cái nào thuộc về thọ, cái nào thuộc về tưởng, cái nào thuộc về hành đó, là chẳng qua là cái lối chia ra như vậy để cho nó thành giống như là người ta chia ra từng khoa trong cơ thể để người ta trị bệnh như vậy thôi. Chứ kỳ thật là toàn thể cái sai lầm của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm là của toàn thể con người trên cái tiến trình tu tập. Có những vị nghiên cứu mà tỉ mỉ rồi hỏi vì sao mà phạm vi sắc ấm nó chỉ có chừng ấy, nếu nó có thêm cái gì nữa có được không, rồi hỏi cái phạm vi cái thọ ấm sao lại nó có thêm cái bao nhiêu việc đó, nếu nó có việc kia lẫn lộn trong đó có được không, ví dụ vậy. Điều đó không cần thiết, mà ở đây là trong cái năm ấm này chia nó ra như vậy chứ kỳ thật là đây là một cái sự là đề phòng những cái sự sai lầm mà nó diễn biến trong cái lúc mình tu tập của toàn bộ cơ thể và trên cái quá trình tu tập của mình, chứ không phải là chia ra sắc có bao nhiêu nó khư khư như vậy, rồi thọ ấm nó có bao nhiêu cái sai trái khư khư như vậy, rồi hành ấm có bao nhiêu, đừng nghĩ như vậy. Này A Nan, trong lúc tư duy chân lý tìm xét cái lẽ nhiệm màu, thân tâm như thể tách rời ra không gì ngăn ngại. Đó là hiện tượng trong sáng của tự tánh tràn ra, là công dụng kết quả của thiền giả tự nhiên. Thiền giả phải cảnh giác tự tâm, đừng cho đó là sự chứng đắc, càng không nên tự mãn rằng mình được quả thánh hiền. Trong khi mà mình tu chỉ tu quán là nó có chuyển biến ở trong cái cơ thể vậy, trí tuệ có thể phát sinh đó. Nếu không chấp thì đó cũng là cảnh giới tốt, bằng tự mãn tự cao cho rằng mình chứng đắc quả vị thánh hiền thì tự mình lầm lạc rơi vào tà kiến. Nó xảy ra cái hiện tượng dầu là tốt đẹp không được chấp. Mẹ Nan, trong phạm vi rất ấm, thiền giả còn phải đề cao cảnh giác với những hiện tượng như sau. Khi thiền giả tu tập Samatha, tức là tu chỉ, Samabaddhe, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ trở thấy mười phương đại địa hóa thành vàng rồng. Cái này là nếu mà là học kinh Di Đà mà 16 pháp quán á, thì là người ta quán thấy cái này dễ lắm đó nè. Thấy đại địa mười phương hóa thành vàng rồng. Tất cả mọi vật hóa thành Như Lai. Vậy chưa? Thấy là Phật không đó. Thấy là Như Lai Phật, lại thấy Phật hóa thân ngồi trên đài thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cái chuyện này chuyện thấy dễ dàng thôi, tốn là viết là thấy. Thành ra tôi ra Hà Nội kỳ này á,
Tôi có đọc một cái tài liệu của một vị mà trước đây có học cái khóa cao cấp mà tôi đã dạy ngoài đó. Ông thầy này thì tương đối ông có cái trình độ khả năng có tiếp thu khá trong cái số. Bây giờ cũng làm ở trong hội đồng thì sự trung ương là tỉnh thoảng ra đây. Nhưng mà ông đi học với những cái ông thầy ở bên cái nước gì đó, cái nước gì ở bên Trung Đông. Mà cái ông này thì cái hồi tôi dạy thì cũng đã có nghiêng về mặt tôn rồi. Ông thích thì chú, thích luyện để cho linh thiêng. Rồi bây giờ lại gặp một cái ông gọi là Kim Cam Thượng Sư gì ở bên Trung Đông, có chụp cái ảnh là bắt tay đàng hoàng. Mà trong cái cuốn đó thì dạy vẽ mấy cái hình quán theo cái kiểu mặt tông, cái chuyện đó tôi đọc tôi biết rồi, nhưng mà tôi rất là sợ quán mà là cái kiểu vậy đó. Cái kiểu mình vẽ cái hình tượng người quán là một vị Phật ngồi xung quanh là có chữ Phật trong mười phương, đặt tên ra thì Phật ở trong kinh đó mà. Tên Phật gì, Đại Nhật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na, rồi các Bồ Tát Thánh Hiền, rồi như là sang đây trong mỗi hào quang tiểu ra bao nhiêu vị thần vị thánh. Ông vẽ ra mấy hình để dạy cho bổn đạo quán đó, quá tổ đó. Trời ơi Phật ơi, tôi nhìn cái đó tôi đau biết là chuyện nào, sẽ chết không biết bao nhiêu người lầm lạc và đau khổ trong gia đình. Tôi Trần Giang à, nếu mà người nào tinh tấn thì là nó mới bị, cái người không tinh tấn thì không thua, không có tinh tấn mà không có nhiệt tình mà liên thì là nói đúng ra giờ kinh điển gì thì nữa cũng không ăn thua với ai cả. Nhưng mà cái pháp môn đó mà nếu mà những người mà thật tâm mà ham mộ mà tinh tấn mà muốn cho linh ra là dứt khoát không bao lâu là điên loạn thôi. Còn cái người mà dạy mà nó không có điên loạn đó là tại sao nó không điên loạn? Là tại vì nó có làm đâu. À, nó dựa vào tài liệu nó viết ra vậy rồi nó kêu mọi người làm cho nó, chứ nó có làm đâu, cho nên nó đâu có điên loạn. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm vô cùng mà tôi thấy cũng đau hết sức. Mà giờ không làm sao nói được. Nói thành ra mình đi nói xấu người ta. Mà trong đó cũng có người ta đam mê là có bỏ tiền ra in tài liệu mà đâu phải là không mê, mà bỏ ra cái tiền tài là quyết mạch mà ta bỏ ra in ngàn cuốn này qua ngàn cuốn khác như thế, có nghĩa là cần hiểm có người mê, có người ái mộ. Mà mình nói thẳng ra thì là chưa thành công đâu, mà vì mình đụng ngay cái người ta đã ái mộ đây, ta bất mãn với mình rồi, thành ra đó là một cái sự nan giải vô cùng. Mà tôi về đây thì tôi có thể tôi nói như vậy là nói với cái tinh thần trách nhiệm. Thì các vị nào có nghe thì nghe rồi để ý trên cái bước đường tu của mình. Còn thật sự mà nếu mà các vị mà mê cái lưỡi mình để cho thành cái linh thiêng đó thì điều đó tôi cũng chẳng làm sao được. Ta gọi là vô lượng pháp môn tu thì mỗi người thích cái nào thì tu cái nấy. Nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm vô cùng, mà trong cái Hữu Âm Ma này đều diễn tả ra đúng sự thật như những cái điều sai lầm đó. Thật sự trên cõi đời này bây giờ đó, mà mấy mươi năm nay cũng vậy thôi, tôi không hề cạnh tranh gì với ai hết. Chỉ có cái điều là khi mà tôi học kinh điển mà tôi thấy tôi biết rõ rồi ra thì tôi không thể ngừng không nói được. Khi mà trúng chỗ, trúng trách nhiệm, đúng giai trò là tôi phải nói thẳng. Mà nói thẳng như vậy là đụng chạm vô cùng và làm cho mình phải chịu nhiều cái mũi nhọn. Nhưng mà nếu mà chẳng lẽ sợ như vậy thì là học đạo rồi là không dám nói cái sự thật của đạo, thế thì học để làm gì? Cho nên là cuộc đời tôi là phải nói thành gian trưng, nó không phải dễ đâu. Chính tôi học cái bộ kinh đầu tiên là bộ kinh Thập Lục Quán. Nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu đạo Phật cho kỹ rồi là cái chuyện đó người ta nói là Phật nói thì tôi không dám cãi, chưa dám cãi hẳn, nhưng mà đều Phật có dạy, dù nói là lời đó của Phật nói, các ông cũng phải tư duy thực tế rồi chừng nào nó phù hợp chân lý sẽ tin. Còn nếu mà chưa phù hợp chân lý là người ta có nói là nói của Như Lai cũng vẫn không tin, thì tôi có quyền không tin những cái thứ kinh như vậy, mà thậm chí tôi còn cho là nguy hiểm. Bởi vì tưởng là cái gì cũng được hết trơn á, tưởng là có. Cũng như là người ta nói cái câu rất đơn giản mà hấp bói là ra ma, mà quét nhà thì ra rác, cái đó là dứt khoát rồi. Nó quét nhà là có rác rồi. Cho nên là ở gần bên tôi mà có cái cậu nó không học Phật vậy đó, mà nó nói nghe hay lắm. Có bà mẹ mưu tính dữ lắm. Có cái trang thờ tuổi thơ mình nữ mà thờ lên, bưng lên, thờ xuống, đưa lên đủ chỗ nay và bóng này lại nói thờ dày, mà bóng kia nói là phải làm kiểu khác. Rồi cái bếp, à, cái ông thầy tôi nói nãy là ông vô thành phố Hồ Chí Minh này là ông đi coi bếp, coi nút rồi thì hướng được người ta tùm lum đó nha. Mà đạo Phật thì đâu có cái vụ coi bếp, mà cái nhà của tôi chỗ nào là tôi thấy nó thuận tiện là tôi làm bếp à. À, còn cái hồ nước cũng vậy, cái nhà của tôi như thế thì chẳng lẽ cái hồ nước lại cái cửa à? Nhà hồ nước thì phải có bếp chứ. Rồi nói giờ là cái bếp ở đây là lửa, đây là nước, bên bên đây là thủy quản, tôi khắc vậy là đem hồ nước lên cái cửa là bếp ở sao hè hay sao? Cho nên là cái chuyện đó đối với tôi là không bao giờ tôi sợ. Cho tới cái nhà bếp, à, bà biểu đập hoài à. Nó cũng chịu đập vài lần rồi, nó nói bây giờ con nói thiệt với má nè, bây giờ má đừng có nói gì hết, con chấp nhận rước mời ông thầy coi bếp và coi nhà, mà nếu như mà đây là ông thầy này nói rồi ha, một chấp hành đây vị trí như vậy đó, ông thầy này coi rồi nè, rồi chấp hành rồi con để đây nha, rồi mai rước ông thầy khác lại đây cho ông thầy nữa con chấp hành. Mà nếu mời ông thầy mà nói đúng bao như vậy thì con tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu má. Nhưng mà thật sự má đã thấy đó, ông thầy thứ nhất thì nói vậy, chiều ý xây rồi, giờ ông thầy thứ hai bảo con dời, rồi ông thầy thứ ba bảo giờ chỗ khác nữa, biết rồi chừng nào ở chỗ nào mới được để bếp, để hồ nước đây. Một cái câu lý luận đơn giản mà các vị thấy nó rất có giá trị. Rước 10 ông thầy lại ha, có thể là xây 10 cái kiểu khác nhau. Vậy thì chân lý ở chỗ nào? Để bếp đâu mới đúng? Để hồ nước chỗ nào mới đúng? Ông thầy trước mới dạng vậy, ông thầy sao? Bảo là sửa lại. Cho nên cái chuyện mê tín nó rất dễ dàng quá giải, dễ dàng lý luận để phá bỏ. Nhưng mà người thường bị người ta sợ quá đi, bị cái câu mà tâm sự nhờ thầy đó, khó giữ câu đó. Tâm sự nhờ thầy, trời đất ơi, ông thầy là cái gì mà tâm sự cũng nhờ hết trơn, đâu có được. Có việc thầy biết hơn con, có việc thầy không biết bằng con cũng có chứ, cái gì cũng tâm sự nhờ thầy. Kêu mời ông thầy lại là nhất định là cái chỗ khác nhau hết. Thế là chân lý là chỗ nào? Mê tín quá trình trên đời là khổ dữ. Bữa nọ có một cái đám của bà già 94 tuổi chết, mà con ngài mà nhà ở quê mà để 6 ngày mới cho chôn. Châu cha ơi, tôi thấy tôi sốt ruột biết là chừng nào. Tới chừng người ta lợi ta thăm tôi nhà, cái bà dâu lợi thăm tôi, bà nó cũng có biết đạo chút. Mà lại bà ta mà tôi chưa nói vậy, rồi tôi nói, ủa nếu cô ở nhà đó, tôi nói thật cô tôi buồn lắm, tôi sốt ruột lắm đó. Tại sao mà cái nhà của mình ở đồng quê vậy, mà cái mùa màng làm ruộng tới nơi rồi mà chết mà để tới 6 ngày mới chôn, là những người sống này làm sao chịu nổi. Thế thì là bà tâm sự này kia nọ này kia để 6 ngày. Tôi nói tôi thật tình là nếu mà cái vị nào mà qua ngày mà để 6 ngày như vậy là, nếu là tu sĩ như tôi là tôi cũng rất là không bằng lòng. Còn nếu mà các mà thầy bên ngoài thì thành thật mà nói cũng là một cái cách mà làm đau khổ cho nhân dân, chứ không có lợi gì hết trơn rồi. Cái thức coi ngày người ta cũng nói rằng 3 ngày, nếu trong 3 ngày mà mình giải quyết là không cần coi ngày kia mà chết mà để suy dữ vậy. Thành ra theo ý tôi thì tối đa là 3 ngày, mà trong 3 ngày là không có vụ coi ngày. Đó là sắp con ngài người ta đã ấn định cái nguyên tắc của nó như thế. Mà nếu mình là không phải là tổng thống để chờ cho các nước lên đi tới đi giết thì là mình đến chia tới 5-6 ngày mà phải coi. Do đó là học kinh này thì kinh Đại Thừa đấy, tuy nhiên là những cái nhỏ vậy là mình cũng phải để ý, mình lấy cái tư tưởng của Đại Thừa trong sáng này để mà mình là so sánh, để mình hóa giải những cái chuyện mà nó không có đúng như chánh pháp trong cuộc sống của mọi người. Này A Nan, trong phạm vi thức ấm thường giả còn phải đề cao cảnh giới như với những hiện tượng. Khi thiền giả tu tập Tamatama Bát Đề, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ sẽ thấy mười phương đại địa thành vàng rồng, tất cả mọi vật thành Như Lai Phật. Lại với Phật thì Lô Giá Na ngồi trên thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh, trần trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cũng do dụng công tư duy thâm hậu đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương hư không thành sắc thất bảo. Ghê không? Thành sắc thất bảo trang nghiêm, sự vật không ngăn ngại nhau, ảnh hiện đủ sắc màu xanh vàng đỏ trắng mỗi hiện ra. Đây, tu mà tư duy mà quán chiếu mà đè nén vọng tâm nó sanh ra như vậy đó. Có lúc tâm đứng lặng, trí sáng phát sanh, vào giữa đêm đen lại thấy mọi vật tỏ rõ như ban ngày, và mọi vật vẫn y nguyên, không chút gì thay đổi. Đó là công dụng của tâm đứng lặng phát sanh. Thiền giả không được vui mừng và cũng không chấp mắt có thể có hiện tượng như vậy. Cho nên cái tu thiền nó nguy hiểm như vậy đó. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng là cái thiền của tôi là, thật sự phải nói rằng là tôi thiền, tôi có cái cấp thiền của tôi rất độc đáo ấy chứ. Thiền của tôi là không có ngồi sững như kiểu người ta đâu. Tôi ngồi bờ ruộng cũng được, kể cả ngồi trên xe, xúc xe, cho nên xe là tôi không có cho dẫn ra vô. Xe mà mướn, người ta mướn chở tôi đi là chở, hả mướn chở tôi là đừng có hát ra vô. Hát là tôi không đi đó. Kêu vậy là chở tôi còn không chịu thôi. Bởi vì tôi ngồi nhìn trên xe mà. Tôi nhìn mọi vật, mọi cảnh đều là có thiền hát. Có lúc phải nhìn thiền, có lúc không nhìn không thiền, chứ đâu có phải là cái gì khó khăn lắm đâu. Mà làm như vậy đó, tu tập như vậy đó là cái trí tuệ của mình, nghĩa là mình nhìn đâu cũng là cái đối tượng để cho mình tư duy, mình phân tích, mình nhận thức tâm lý chứ. Chứ đâu có phải mà tập trung vào một cái điều mà là tưởng tượng viễn vông để rồi nó sinh ra những cái thứ này là nguy hiểm lắm. Có lúc gán ép cái tâm đưa vào hội nhập với hư không. Đấy. Gán ép cái tâm để đưa trở thành vạn pháp ra không. Mà làm sao không được? Có gán ép đi nữa cũng không được mà. Thì vật nó vẫn hiển nhiên mà. Như Lai Thế Tôn thành Phật rồi là lực trần sắc thanh hơn bị xuất pháp vẫn còn nguyên đó chứ. Đâu phải làm cho nó biết thành hay không mới là thành vô thượng bồ đề được đâu. Kể cả cái nhóm vô minh tỳ kheo, thiện tinh tỳ kheo nó quậy với ông đó. Chỉ có cái điều là nghe như tất cả mà không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả, biết tất cả mà như không biết gì hết. Như không biết gì hết mà biết tất cả. Chứ còn mà biết cho nó thành không làm gì. Cho nên cái câu này, có lúc cái nếu cái tâm đưa vào hội nhập với hư không, tứ chi thân thể bỗng dưng như cây như cỏ, lửa đốt không nóng, dao cắt không đau, thậm chí có lúc lửa đốt không cháy, cắt thịt như chẻ cây. Đó là hiện tượng trần tiêu tứ đại tán, thiền giả không được vui mừng và không chấp mắt. Nó có thể đi tới những cái giai đoạn như vậy đó. lại cũng do công dụng tập trung tư tưởng quán chiếu chân tính dồn ép thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương sông núi đại tòng lâm đều thành cõi Phật, đầy nhảy thất bảo chiếu sáng khắp cùng. Lại chư Phật Như Lai đông như số cát sông Hàn đầy khắp cõi hư không, ngự trong lâu đài qua lễ dưới thấy địa ngục, trên có thiên cung không đồng không ngăn ngại. Đó là những tư tưởng ưa thích và chán ghét chứa nhóm lâu đời bị dồn ép nó bộc lộ quá thành ra như thế. Thiền đã phải biết không sanh tâm vui mừng, mình đừng dụng ý bảo thủ chấp mê. Ghê không, hiện những cảnh giới đó đáng sợ. Mà người tu hành mà phần nhiều mà được cảnh giới đó là ai cũng thích. Đó là cái tâm lý chung, cho rằng là công phu của mình đã thành tựu. Mà thích là sai lạc rồi. Lại cũng do tư duy sâu sắc dồn ép cái tâm, bỗng dưng giữa đêm đen thấy rõ chợ búa làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa tụ họp, hoặc nghe tiếng nói từ hư không vọng đến. Đó cũng là hiện tượng dồn ép thái quá mà ra. Thiền giả không được vui mừng cũng đừng cho là điều chính thắng. Ở trong này là đại để là gì, thắc ấm là nêu là có mười cái điểm như vậy. Cũng do sức tư duy nghiên cứu dồn ép căng thẳng về mặt lý trí, bỗng thấy vị thượng tri thức hiện đến thân hình và dáng vẻ có thể đổi thay, hoặc là như trẻ hoặc là như già, lúc thì quắc thước lúc thì phương thi, lúc như trầm ngâm tư lự, có lúc lại biết thiết pháp dạy đời, làm cho nhiều người nghe và lầm tưởng là người chứng đắc thánh quả. Thực chất đó là do tâm tà bị loài ly mị thương ma ám hợp, không phải là chánh nhân của trí tuệ và giải thoát. Đây. Này Anan, Phật giải thích mười thứ cảnh giới như thế có thể hiện ra trong lúc thiền giả tu tập samatha tamabaddhe. Trên là nêu ra mười thứ đó, mười cảnh tượng khác nhau. Tất cả đều do sắc ấm và công dụng dồn nén vọng tâm mà sanh ra như vậy. Những người có chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu, không được học chánh pháp như của Như Lai, trong lúc lập chí và gắng sức tu hành lại gặp những cảnh như vậy, họ sanh tâm vui mừng cho là đắc đạo, là chứng thánh quả. Rồi họ tiếp tục khư khư bảo thủ, tự kềm hãm thần thức mình trong những cảnh ấy, hy vọng hưởng lấy cái thiền vị do mình tu tập thành tựu. Đó là ý những sai lầm mà bảo thủ mà giữ cảnh đó để cho nó liên tục trong cuộc đời là mình trở thành cái người mất trí đó. A Nan, mười cảnh giới đó vẫn là kết quả do công dụng của thiền na. Cho nên là tu thiền á, hồi xưa có các vị thiền sư người ta nói không phải là vô lý. Người ta nói tu tịnh độ thì nó nói dễ. Có thiền mà có tịnh độ thì như con cọp mà lại là thêm có cánh. Còn không thiền mà có tịnh độ thôi thì nhiều người vẫn thành công được an lành giải thoát. Còn có thiền mà không tịnh độ thì mấy ông tổ tịnh độ mà họ sợ mà, cho nên họ nói mạnh mà, mười người là sai lầm hết chính. là bởi vì thiền là nó đi tới chỗ quán tưởng tư duy bằng cái kiểu như nói nãy giờ. Rồi đam mê cảnh đó là nhất định là 10 người sẽ làm hết chín, mà thậm chí 10 người sẽ làm hết 10, nhiều khi ông chùa người để dị tình đó. Chứ mà nếu mà là đam mê sai lầm là có thể 10 người sai lầm hết 10. Còn cái pháp môn tịnh độ á, mà sẽ giữ mà ông tổ ông khuyên như vậy đó, là tại vì pháp môn tịnh độ là nếu mà dạy cái pháp mà cái bằng phương tiện thấp nhất đó, thì niệm Phật không thì chỉ niệm danh hiệu Phật thôi, thì đời nào mà có sai lạc gì khác nữa được đâu. Chẳng qua là truyền cho ta một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là không chửi, hoặc là có chửi gì nữa mình lần mà niệm đó mà, thì cũng không có cách nào để lạc cái gì cả. Không có cách để lạc. Đó chẳng qua là cái con khỉ, để mình dụ con khỉ. Con khỉ nó có thể phá cả bao nhiêu chục món đồ trong nhà. Bây giờ cho con khỉ một nải chuối, thì để cho nó ngồi nó ăn nải chuối để nó khỏi phá mấy chục món đồ kia. Đó là cái cấp mà dụ khỉ và quân luyện khỉ. Cho nên là cái niệm Phật phương tiện thấp nhất là chỉ một câu chuỗi hoặc là một câu lục tự Di Đà thôi, thì nó đã chặn đứng được bao nhiêu cái tư tưởng, cái vọng niệm của cái người mà đang đau khổ hàng ngày, đã quá nhiều vọng niệm, quá nhiều tư tưởng. Cho nên nó có kết quả. Kết quả là giống như là con khỉ khỏi tham 20-30 món đồ trong cái nhà, mà nó chỉ cần một đại chuỗi. Ở đây là bao nhiêu vọng tưởng nó hoành hành, nó cấu xé, đã diệt mất đi, chỉ còn một câu niệm Phật với một thân chủ trong tay. Thế thì là nó có cái kết quả cỡ đó, chứ nó không có cái hại gì khác. Còn nếu mà tịnh độ mà học sâu hơn, học sâu cái mức mà phải tư duy và tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thì là cái đó nó cũng đi tới cái chỗ nó thành ra thiền đó nha. Thì thế thì là cũng phải học thôi đó. Còn như cái tịnh độ mà cái kinh thập lục quán mà tôi nói nãy đó, tịnh độ nó có kinh Di Đà đại bản, Di Đà tiểu bản, thì kinh thập lục quán nó có 3 bộ kinh nói về tịnh độ thôi à. Mà kinh thập lục quán đó thì là rất là nguy hiểm, dạy 16 cái pháp quán rất là nguy hiểm, nếu không khéo thì nó xa vào cái nói nãy giờ cũng bị sắc ấm đó. Cho nên cái thiền rất là khó. Còn tịnh độ mà vừa dùng cái phương tiện thống nhất đó, thì là dứt khoát là không có bệnh gì hết, không có hại gì hết. Nhưng mà cái lợi nó không có cao, có so với cái sự đau khổ triền miên của cái gia đình của người thường đó mà, thì cũng tốt đấy. Thay vì vọng niệm của mình là 10 việc đau khổ, bây giờ mình gom lại còn có câu niệm Phật, thế thì là mình trừ được 10 việc kia cũng là tốt đấy chứ. Nhưng mà trên con đường mà đi xa hơn nữa phát sinh trí tuệ thì nó hữu hạn thôi. Nếu cho đó là kết quả cứu cánh, mà mình đã đạt đến lại tự phong thánh phong thần, phong thánh phong thần á, trên đời này có nhiều người tu được thấy cảnh giới như vậy rồi tự mình phong thánh phong thần đó nha. Tự mình phong thánh phong thần thì mắc phải cái tội cái bằng đại vọng ngữ. Cái chữ vọng ngữ, vọng ngôn, mỹ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu của bình thường đó không được gọi là đại. Dù đó là nói vọng ngữ rất nhiều người, lừa đảo rất nhiều người, giặc đảo rất nhiều người, mà cũng chưa gọi là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ là tự mình nói mình chứng thánh này, chứng quả vị kia, thành ông Phật nọ, để cho tạo cái niềm tin cho nhiều người. Trước là vì cái lợi nhuận lừa bịp người ta cũng là một cái thứ tội, Hai nữa là mình truyền đạt cho người ta những cái thứ mà mình hiểu biết không có đúng chánh pháp, không đúng chân lý. Đó là cái tội lớn vô cùng. Do vậy cho nên là cái tự thông mình chứng đó mới gọi là đại vọng ngữ. Chứ còn cái vọng ngữ bình thường bên ngoài đó thì chưa được gọi là đại. Mà nói mình chứng đắc quả vị mới là đại. Bởi vì sao? Vì á, cái người làm thầy thuốc sai lầm có thể giết chết một mạng người. Những người làm chính trị sai lầm có thể là làm đau khổ nhân dân trong một nước. Mà đem cái tôn giáo và cái văn hóa sai lầm mà truyền đạt thì có hại cho nhân loại, cho dân tộc, cho nhân loại cả thế hệ này sang thế hệ khác. Do vậy mà cái sự tu hành sai lạc mà tự thông mình thành thánh để mà lừa được quần chúng nhân dân, cái đó mới gọi là đại vọng ngữ. Sa Như Lai dịch độ các ông thường, các ông nương theo cái lời giải này mà truyền bá lại cho đời sau, đừng để thiên ma lưu mị vọng lượng được cái việc khuấy phá người tu. Đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho những chúng sanh phát tâm tu hành cầu vô thượng đạo. Đấy, đó là nãy giờ đó là nói về cái phần sai lầm về phần cái phần sắc ấm. Thôi giờ mình ở đây chúng sanh có biên thề nguyện độ thiện nam vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện hành. Sau đây là phần sâu thêm.
Học cái bộ kinh Nguyên Giác về cái chương thứ nhất xin lỗi đại chúng, để ứng đề cái chữ Nguyên Giác cái Nguyên Giác mà như hơn cái lời tựa tôi đã nói rằng tôi xin dâng hết cuộc đời mình để lên đức Phật để mà thêm cái chữ Như Lai Nguyên Giác đó. Là nó có một cái dụng ý và một cái ý nghĩa sâu sắc riêng làm cho người ta khi mà đọc ra cái đề giải thích cái đề người ta có một cái khái niệm để nhận thức dễ dàng về cái chữ Nguyên Giác cộng với cái chữ Như Lai, nó thành ra Như Lai Nguyên Giác. Cái đầu đề Như Lai Nguyên Giác có nghĩa là cái mức tính giác ngộ tròn đầy sáng suốt thanh tịnh bản nguyên, mà cái tính giác đó nó tự nhiên mà bất biến. Đó là nghĩa Như Lai, đó là nghĩa Như Lai, xin lỗi. Và nó bất biến nhưng mà nó lại thường tùy duyên. Đó là nghĩa của chữ Như. Như vậy thì chữ Như là để chỉ cho cái bản thể chân như của tâm mình. Chữ Lai có nghĩa là cái diệu dụng chân như của tâm mình. Vậy thì cái tâm của mình, của mỗi chúng sanh là tự nó giác ngộ, tự nó trong sáng, tự nó tròn đầy viên mãn. Nó dù tự nhiên nhưng mà vẫn bất biến. Bất biến mà vẫn tự nhiên. Cũng như lúc ta làm chúng sanh mà Phật tánh, cái tánh giác ngộ, cái tánh viên giác tròn đầy sáng suốt của ta vẫn còn y như đó. Đó là cái nghĩa tự nhiên mà bất biến. Và cái tánh giác ngộ tròn đầy sáng suốt thanh tịnh đó, chính cái tánh đó nó lưu xuất ra cái tự nhiên, nó biến thành là cái dự dụng là tất cả chúng sanh hữu tình của chúng ta, cũng như tất cả chúng sanh vô tình của núi sông cỏ cây hoa lá. Vì vậy mà
chữ nghĩa của cái chữ Như Lai Duyên Giác là những cái dụng ý mà khi mà người học cũng như người đọc đọc qua thì cần lưu ý cái chỗ đó. Bây giờ bắt đầu học cái chương 1, chúng ta nên lưu ý nghe cái chữ Duyên Giác thôi. Đây là những cái tấm Duyên Giác như thế này. Các vị thấy tôi vẽ cái hình bản đồ này thì nó cũng lạ với các vị lắm đâu. Đây là đại để là cỏ cây hoa lá nhà cửa ha, núi sông này trời mây ha, rồi gọi chung là như là chúng ta học cái bộ kinh trước là cái hình dung đây là pháp giới, cái bầu pháp giới. Bên đây là người đó, bên đây là nhân nè, cái này gọi là nhân, từ Phật học hay là nhân tức là người á, bên đây là thuộc pháp đó. Pháp tức là chỉ ra vô tình chúng sanh, còn nhân đây tức là hữu tình chúng sanh. Thế thì là chỉ mình biết là ta phải hiểu như thế này đó nhé. Cái này là chúng ta để ý lắm nè, để ý mà những bộ kinh mình đã học rồi đó. Bên cái vòng tròn này để tôi biểu cho vạn loại chúng sanh thuộc về vô tình, nghĩa là cái loại không có tình thức, không có tri giác, như là núi sông có cây hoa lá cờ xanh mây nước, tất cả những cái trước mắt ta có thấy thì gọi đó là vô tình. Bên đây tôi hình dung một con người đã thực hiện ngắn, tức là hữu tình chúng sanh đó nè. Thì lại chúng nhớ rằng đây là cả hai cái này, cái mà vô tình chúng sanh này đã có gọi là duyên duyên giác, chúng sanh này đã gọi là duyên giác tứ. Nhưng cái lý tức là cái chân lý liên giác, còn bên con người tôi gọi là liên giác tứ, tức là mọi người ai cũng có cái tứ liên giác. Nói từ liên giác tức là cái mức tánh tỉnh giác sáng suốt thanh tịnh toàn đầy của mọi người cũng như của mọi loài hữu tình vô tình chúng sanh. Tự tánh nó tâm sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó giác ngộ, tự nó tròn đầy mà không hề có tội lỗi gì hết. Thế thì là các bạn phải ý là cái hình này nè, nếu không đất liền tờ văn mang nước này, ta gọi nó là cái dùng vật lý, tức là cái chân lý nguyên giác. Tại sao văn vật vô tình như vậy gọi nó là cái chân lý nguyên giác là sao? Là đây là các vị lưu ý rồi nha. Núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá nó chung tất cả cái này, tự nó các vị có thấy nó làm cái gì nên tội cho ai không? Đây các vị tự trả lời, nói chung lại là cái dòng vũ trụ bao la này nó tinh chứa núi sông đất liền tài sông mây nước cỏ cây lá hoa lá dạng loại vô tình, mà gom chúng lại trong cái pháp cái từ là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Tự tính của lục trần đó có làm cái gì nên tội cho ai không? Này các vị phải tự ta là cái đó đó nha, các vị phải tự ta là cái đó. Mà vì sao mà người ta bị sắc thanh hương vị xúc pháp tới lôi cuốn mà ở đây bây giờ ta học Phật lại nói rằng là sắc thanh hương vị xúc pháp không hề làm nên tội lỗi cho ai? Thì các vị phải nhớ cái câu, một câu này người ta lấy một mặt ở trong vô số vấn đề để mà người ta ví dụ ở trong sách nho á. Tử bất tứ nhân mà nhân tử tự tứ, la bất mê nhân mà nhân tử tự mê. Đây là nói về ngữ qua thôi, bởi vì ngữ qua là cái mà nó lôi cuốn con người trong thế gian này, nó làm cho bê tha, cho bể rạc, cho chết tất, cho khổ đau. Vì vậy mà trong lúc mà kinh phụ năm phút tôi biết là mượn hoa mượn rượu giải sầu, mà sầu làm rượu nhạt, mà mượn làm hoa ôi. Vì vậy như thế đấy, trong lúc người ta buồn quá ta mượn hoa, nắm cảnh xuân hoa để giải sầu. Đó là nói về mấy bà cho than thân thành của mình ha, trước hai một đó trà mi con đã tỏ đường đi lấy đường, một cơn mưa gió nặng nề là thương gì đến nhọc, tiếc gì đến thương. Cái gì mượn qua nắm qua để mà giải sầu, để mà tự tách thân phận, để mình biết thân phận mình. Còn các ông á thì là mượn rượu hết đường nữa thì không có làm cái nào khác hơn rồi. Hỏi sao mày làm gì mà cái bế khá để làm đây, có buồn lắm em, buồn lắm. Cái buồn buồn không có con này không còn cái gì để vui, chỉ có rượu mới vui à. Thế thì nên nhớ rằng tử bất tứ nhân mà nhân tử, tử hoa bất mê nhân, nhân tử mê. Rượu nó không có biến đổi đâu hết, cũng không phải rượu nó làm cho người ta vui, mà nếu người ta biết vui là vô số cái vui trên cõi đời này, cái vui lợi lạc cho chúng sanh, cái vui lợi lạc cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả mọi loài thứ. Sao chỉ có rượu mới là làm cho vui được, để giải sầu được hay sao? Thành ra gọi chung cái vạn vật vô tình này nè, nó nằm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp, trong đó đặc biệt là cái hoa và rượu. Mà người ta thường mượn hoa mượn rượu giải sầu, sầu làm rượu nhạt, mượn làm hoa ôi, ta chú động đặc biệt về hoa rượu. Nhưng mà ta học Phật rồi ta cứ nghe ra rượu không có làm sao ai cả, mà tại người không có tiết độ, không có điều chỉnh được cái tử lượng của mình, thành ra nó sai thôi. Cái thứ gì nó uống chút chút rồi để cho nó dẫn máu, dẫn chân, dẫn tốt rồi cho nó khỏe sống trong tinh thần, thì người đó cũng không phải thật sống cho nó làm xuyên. Chỉ có cái là uống rượu rồi nè, thì á thì gió thổi đầu nó, mà mấy người uống rượu tưởng cho là có một hoàng. Một hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lưỡi rơi, tưởng rằng con uống con chơi, chứ nào ngờ con uống rồi con vẫn lên cái sàn, nằm trên giường không nằm nữa. Chính cái rượu đó mới là cái rượu Phật cấp. Cái thực ra là uống rượu một chút chút rồi để cho nó ấm cơn người, muốn ăn cơm cho nó tiêu quá, để làm rửa thịt từ đó. Tôi tin chắc rằng Phật không đánh được. Tuy nhiên thì vừa cái tính của chúng sanh không tự chủ được, cho nên bảo rằng là vừa có nhất bích bất khả xuyên thần. Đối với người tu hành, nếu mà không có lý do bệnh hoạn, một giọt cũng không được uống. Là vì sợ người ta tầm thường lắm, người ta quên đi, người ta nghiện, người ta không bỏ được. Vì vậy mà gọi là vô tính tích bất khả chuyên thần. Nếu không có điều kiện bệnh hoạn, không có xin phép đại chúng, người tu thử không được uống một giọt. Thất thế như vậy là tại vì sợ tâm tính của những người tầm thường. Thế thì tôi đoán vậy có nghĩa là vạn vật vô tình, tự nó không có tội lỗi. Vì vậy cho nên dàn dập với tình ta gọi đó là duyên giác lý, nghĩa là đó là cái chân lý giác ngộ toàn đời nguyên mãn sáng suốt của bạn. Của dàn dập không có tội gì hết. Học kinh này là học cái đó đó, phải nắm được cái đó rồi các vị mới có hiểu cái thực trời của đại thừa đạo Phật. Nhưng mà tôi nói với con người này, đó là nó là, đây là pháp này, pháp là tự tánh của nó viên mãn, giác ngộ tròn đầy thanh tịnh sáng suốt, không có tội lỗi. Tức là viên giác lý, cái tâm lý về cho cái tự tánh viên giác nó như vậy đó. Bây giờ con người này, con người cũng gọi là hữu tình chúng sanh đây nè, tôi nói cũng có một cái viên giác lý. Chúng ta là viên giác tướng. Các vị nhớ rằng con người thì còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó chính là lục căn. Đại